Chú thích chương 4. 1. Ung dung tự tại hay an nhiên tự tại là trạng thái tâm bạn có mặt một cách sâu sắc, an lạc với những gì đang xảy ra chung quanh mình, nhưng không bị những thứ đó làm chao đảo mình. 2. Tìm về quá khứ để tạo cho mình một tấm căn cước. Bởi vì không biết mình thực sự là ai, chúng ta chối bỏ phút giây hiện tại và có nhu yếu đi tìm một tấm căn cước cho chính mình qua những huy hoàng, thành công cũ của quá khứ, để tự hào rằng tôi đã từng là ông này bà nọ, từng giữ những chức vụ này chức vụ kia, là một người giàu có hay nổi tiếng, hoặc đi tìm mình qua những thất bại, bất hạnh, bệnh tật. Tôi là một nạn nhân, một người bị vợ hay bị chồng ngoại tình. Tôi là một kẻ bất tài, một người tàn phế. Tất cả những thứ đó chỉ là nỗ lực vô vọng trong chúng ta để trả lời câu hỏi tôi là ai. Nhưng vì không biết câu trả lời căn bản đó, nên chúng ta phải đi tìm chính mình qua một cái tôi, một bản ngã, một tấm căn cước của những vai trò mình đã đóng trong quá khứ. 3. Trạng thái tâm hiện tiền sâu sắc là trạng thái tâm thức có mặt sâu sắc với phút giây hiện tại, không bị lôi kéo bởi quá khứ và tương lai. 4. Khi đồng giấc mình hay cho rằng mình chỉ là những suy tư, cảm xúc, phản ứng, ham muốn hoặc chối bỏ xảy ra ở trong bạn, nghĩa là khi có một suy tư hay ý tưởng phát sinh trong đầu như ồ tôi sẽ bị mất việc, bạn trở thành một hay đồng giấc với ý tưởng đó và trở nên hoảng hốt lo sợ. Hoặc giả dụ khi có một cảm giác giận dữ phát sinh ở trong lòng vì một người đối diện lỡ nói một điều gì phật ý mình, bạn lập tức cho rằng mình chính là cảm giác giận dữ đó, nghĩa là bạn trở thành sự giận dữ đó mà không hề biết, do đó bạn đánh mất chính mình, không còn tự chủ và bị sai sử bởi cơn giận đang có mặt ở trong mình. 5. Khi khối khổ đau sâu dày ở trong bạn bị kích thích và bạn đồng nhất với khối khổ đau đó, tức là khi bạn trở thành một hay thiếu hiểu biết cho rằng tôi chính là nỗi khổ ở trong tôi. Nếu nỗi khổ đau của bạn là biểu hiện của cảm giác bất lực, thì lúc đó bạn sẽ tự nói thầm một cách thiếu hiểu biết với chính mình. Ừ, tôi là cảm giác bất lực này, và bạn trở nên một người bất lực, không còn khả năng hành động. 6. Thực tập nuôi lớn ý thức sáng tỏ trong đời sống hàng ngày. Sự nuôi lớn những hiểu biết sáng tỏ ở trong ta, giúp ta biết rõ những gì đang xảy ra ở bên trong và chung quanh mình, khiến ta tự biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. 7. Những người da trắng. Thời những di dân từ châu Âu mới đến lục địa Bắc Mỹ lập nghiệp là khoảng vào đầu thế kỷ thứ 17 này, luôn luôn mong muốn một cái gì đó. Họ luôn luôn bước trước không yên. Chúng tôi không biết họ muốn gì. Nhận xét này là của vị thủ lĩnh người da đỏ, không những đúng cho những người da trắng mà ông đã tiếp xúc, mà còn đúng cho những người đang sống trong thời đại này. Chúng ta cũng luôn luôn như muốn một cái gì, luôn cảm thấy bước trước bất an và không biết rõ là ta đang muốn cái gì. 8. Loại nhiễu nền của tâm thức. Đó là trạng thái bất an không yên, thường nằm lẫn ở phía sau hậu trường của tâm thức. 9. Vô thức hay vô minh, nghĩa là ta không có ý thức rằng mình đang làm gì hết. 10. Chịu trách nhiệm cho không gian bên trong, tức là chịu trách nhiệm cho sự ô nhiễm ở trong lòng mình do những suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin, tiêu cực của mình. 11. Cái tôi biệt lập là ấn tượng ở trong ta có vẻ rất thật nhưng lại sai lầm rằng có một bản ngã, một cá thể, một con người ở trong ta, biệt lập và không dính dáng gì tới thế giới chung quanh. Ta phải tự lo liệu chuyện sinh kế sống còn. 12. Một mớ phản xạ bị định đặt. Đó là những cách và những khuôn mẫu mà chúng ta cư xử phản ứng trong tình cảm và suy tư đã thành một thói quen lâu đời, đã cố định, đã đi theo một lối mòn quen thuộc trong tâm thức mà chúng ta không thể cưỡng lại. Ví dụ khi giận ai thì ta bị nghẹn cổ, muốn phân giải nhưng cảm thấy bất lực vì lúc đó ta không thể nói được gì cả, chỉ biết khóc. Con người khi có chuyện bất đồng với người khác thì không muốn nói chuyện với người kia cả tuần cả tháng. Con người khi gây gổ với ai đó thì chỉ muốn tuyệt giao với người ta ngay, không muốn ghen người kia phân trần gì hết. 13. Quân đội thế giới và những tổn thất của xã hội. Trang 7, ấn bản thứ 16 của Ruth Siva do nhà xuất bản World Priorities ở Washington DC năm 1996. 14. Loài hữu tình là chim muôn, cầm thú hay gia súc, vân vân. 15. Phóng chiếu những vấn đề tình cảm chưa ổn thỏa của mình trong quá khứ lên người khác. Ví dụ như ta có một vấn đề chưa ổn thỏa với cha mình trong quá khứ, như là có sự bất mãn, không để phục nhân cách của ông, thì khi ta vào công sở, ta rất dễ có vấn đề với cấp trên. Vì trong sự thiếu hiểu biết, ta xem người cấp trên của mình như là cha mình, và ta có khuynh hướng cư xử rất kỳ cục và quá đáng với những chuyện bất hòa nhỏ nhặt ở sở làm. Những vết thương quá khứ này vẫn còn đau đớn, nên ta không muốn đối diện với vết thương này. Do đó phóng chiếu hoặc đổ lỗi cho người khác là một cách chúng ta làm trong sự thiếu hiểu biết, vì trong ta vẫn còn sự chống đối với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta không muốn nhận trách nhiệm những vấn đề của ta. 16. Sự cách biệt là cơ sở cho bản ngã ở trong bạn nhận diện chính nó. Tự ngã trong bạn luôn bận tâm suy nghĩ và phân biệt. À, cái này là tôi, cái này không phải là tôi. Cái này của tôi, cái này không phải là của tôi. Nó luôn cảm thấy cách biệt với thế giới và với mọi người xung quanh. Đó là một cảm nhận rất căn bản của tự ngã trong ta. Vì tự ngã luôn luôn ở trong trạng thái phân ly này và luôn cảm thấy lo sợ chuyện sinh tồn. Nó nghĩ nó phải tự lo liệu cho chính nó. Nếu bạn có ý thức rõ, bạn sẽ thấy rằng cuộc đời của bạn luôn luôn bị chi phối bởi một năng lượng đấu tranh, sống còn, ngấm ngầm này của tự ngã, mà bạn cứ lầm tưởng đó là cái lo sợ của chính bạn. 17. Mọi chuyện đã đâu vào đấy, ta không có vấn đề gì phải bận tâm cả. Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa rằng, vạn pháp đã luôn an trú trong tự tánh niết bàn của chúng, nghĩa là mọi chuyện trong đời đã ổn thỏa, đâu vào đấy hết rồi. Chỉ vì tự ngã phân biệt vô minh ở trong ta, nhìn thế giới bằng nhãn quan sai lệch, nên mới có lo, có sợ, luôn phóng tâm, muốn làm chuyện này thay đổi chuyện kia. Những bậc đắc đạo thực tập hạnh vô chi vô hành là vì họ đã có cái thấy sâu sắc này. 18. Những mô thức chống đối của lý trí cảm xúc. Những khuôn mẫu thói quen chống đối trong cách mà ta cư xử phản ứng, trong tình cảm và suy tư, đã thành một cái nếp mà chúng ta không thể cưỡng lại được. Ví dụ như khi không đồng ý với người khác, chúng ta bắt đầu rơi vào thói quen, chê bai, nói xấu, cảm thấy ghét bỏ, giận hờn người ta. Có những chuyện người đó đã làm trước đây, ta chẳng có vấn đề gì, mà bây giờ sau khi có sự bất đồng với họ, tự nhiên ta chỉ muốn tìm lỗi, vạch lá, tìm sâu, chê bai, phê phán những chuyện đã qua. 19. Những mẫu chuyện với tâm thức nạn nhân của bạn. Khi một biến cố gì đó xảy ra, chúng ta thường không nhìn sự việc chính xác, đúng đắn, khách quan. Trái lại, chúng ta có khuynh hướng nhìn sự việc rất lệch lạc và thích xem mình là nạn nhân của biến cố đó. Khi làm một nạn nhân như vậy, chúng ta sẽ không phải chịu trách nhiệm phần của mình trong biến cố và do đó đánh mất cơ hội hiểu mình hơn, cơ hội nhìn ra và chữa lành những khiếm khuyết và thương tích của mình được bộc lộ ra trong biến cố đó. Chúng ta thích làm nạn nhân của cuộc đời và thường có rất nhiều mẫu chuyện với tâm thức nạn nhân được chúng ta chứng minh, kể đi kể lại nhiều lần. 20. Sự sống chính là bản thể nội tại sâu xa nhất của bạn. Trong bài thơ Hãy gọi đúng tên tôi của thầy Nhất Hạnh, trang 64 trong cuốn Thử tìm dấu chân trên cát của sư cô Chân Không Lá Bối, thầy nói rằng chúng ta không chỉ giới hạn trong tấm hình hài nhỏ bé này, mà chúng ta cũng là tất cả. Ta chính là sự sống thênh thang, ngay trong phút giây này, đang diễn ra khắp mọi nơi trên vũ trụ. Ta chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh và cũng chưa từng diệt. 21. Tâm thức nhiễu nền của sự bất bình muôn thuở. Đó là đằng sau nền móng của tâm thức của chúng ta có một sự nhiễu xạ của những cảm giác bất bình, không hài lòng từ bao đời bao kiếp. 22. Bước đi này, tức là bất kỳ một việc gì mà ta đang làm, ví dụ như pha trà chẳng hạn, có thể trở thành một nghệ thuật. Trong khi pha thì người pha trà để hết tâm ý của mình vào từng động tác. Tất cả mỗi cử động đều được người đó làm trong ý thức, sáng tỏ về những gì mình đang làm, là mà không có một chút hấp tấp vội vã nào. Trái lại, mỗi động tác được làm nhẹ nhàng, có sự thưởng thức những động tác đang làm với mức độ tập trung cao. Những gì ta làm như quét nhà, rửa chén, làm giường, hay ngay cả công việc ta thường làm ở công sở, nếu được làm với ý thức sáng tỏ, tất cả đều trở thành một nghệ thuật. Cái đẹp và niềm vui được biểu hiện trong ta khi ta làm động tác đó. 23. Vô thường. Tính không bền vững, tạm bợ của mọi sự mọi vật. Ngày hôm nay ta đang khỏe, nhưng ngày mai chưa chắc ta còn khỏe như ngày hôm nay. Ngày hôm nay ta còn sống, nhưng ngày mai chưa chắc là ta còn sống. Cho nên những gì quan trọng mà ta có thể làm được trong ngày hôm nay thì ta hãy làm cho xong. Thực tập sống với ý thức sáng tỏ ngày hôm nay như là một ngày cuối cùng trong đời sống của chúng ta, và chúng ta chu toàn mọi việc.